chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Giô-suê chương 24, câu 11 đến câu 28, qua đề tài Cam kết tôn thờ Chúa. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Chỗ tôi dựa yên qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là thánh ca Êm thay chỗ tôi dựa yên qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh, cam kết tôn thờ và phục vụ Chúa. Sách Giô-suê chương 24 câu 1 ghi như sau. Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Si-chem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng, họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Và từ câu 11 đến câu 28. Sau khi qua sông Giô-ranh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho, người Jericho, dân Amorit, dân Pherezit, dân Canaan, dân Hethit, dân Giregasit, dân Hevit và dân Jebusit chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không cày, những thành các ngươi không xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây ô liu các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ hãy kính sợ Chúa hằng hữu và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại Ai Cập, phải phục sự Chúa hằng hữu. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Chúa hằng hữu, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Dân chúng bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Chúa hằng hữu mà hầu việc các thần khác. Vì Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi, ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc chọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi đã trải qua. Chúa hằng hữu đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phục sự Chúa hằng hữu vì Đức Chúa Trời là thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Chúa hằng hữu đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân chúng bèn nói cùng Giô-suê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Vậy Giô-suê nói cùng dân chúng rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng, chính các ngươi đã chọn Chúa hằng hữu để phục sự Ngài. Dân chúng đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy xây lòng về Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời Israel. Dân chúng đáp cùng Giô-suê rằng, chúng tôi sẽ phục sự Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng tuyển dân và truyền cho họ luật pháp về điều răn tại Si-chem. Đoạn Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá dựng tại đó ở dưới cây giả bộp gần nơi thánh của Chúa hằng hữu. Rồi Giô-suê nói cùng cả dân chúng rằng, kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta vì nó có nghe mọi lời Chúa hằng hữu đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Đoạn Giô-suê cho dân chúng trở về, ai nấy đều trở về trong sản nghiệp mình. Các quan xét chương 2, câu 6 đến câu 13. Khi Giô-suê đã cho dân chúng về, thì mọi người Israel, ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình, đặng nhận lấy sứ. Dân chúng phục sự Chúa hằng hữu trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Chúa hằng hữu đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê con trai Nun, tôi tớ của Chúa hằng hữu qua đời, tuổi được 110, người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người, tại Thimnath Hera trên núi Ephraim về phía bắc Gaết. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Chúa hằng hữu, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bấy giờ dân Israel làm ác trước mặt Chúa hằng hữu, hầu việc các thần tượng của ba anh, bỏ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập. họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Chúa Hằng Hữu. Vậy, chúng nó bỏ Chúa Hằng Hữu, hầu việc Ba Anh và Át Tạt Tê. Đó là theo sách Các Quan Xét chương 2, câu 6 đến câu 13. Tin Chúa là chúng ta bước vào giao ước với Chúa, nghĩa là chúng ta khởi sự có những cam kết với Chúa và cũng với thế gian nữa. Với Chúa, chúng ta tuyên xưng đức tin và hứa nguyện cam kết trung tín thờ phượng phục vụ Ngài. Với tội lỗi, bản ngã, thế gian, chúng ta cam kết đoạn tuyệt. Trong thánh lễ báp têm, cơ đốc nhân công khai tuyên bố mình kể như đã chết đối với tội lỗi và thế gian. Sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 6 câu 14 coi thế gian như đã chết và ông cũng đã chết với thế gian. Kinh Thánh là cựu ước và tân ước, là giao ước của Chúa đối với tuyển dân và với toàn nhân loại. Những cam kết trong đời sống cơ đốc nhân giống như những cái neo giúp cho cuộc đời chúng ta không trôi dạt bởi sóng đời, sóng tội và những đợt sóng của tham dục, của tà giáo và của đạo lạc. Những cam kết của hai vợ chồng với nhau giúp gia đình chúng ta tránh được rạn nứt hay đổ vỡ trong những ngày giông bão. Những cam kết trong đời sống tâm linh làm giảm bớt nhiều lo lắng, băn khoăn, phiền muộn không cần thiết. Những cam kết với Đức Chúa Trời đã giữ cho Giô-suê và cả tuyển dân vượt qua được một thời gian biến động nghiêm trọng hơn hết. Trước hết chúng ta nói về bối cảnh lịch sử cam kết. Ngay từ khởi đầu lịch sử tuyển dân, khi Đức Chúa Trời gọi Abraham ra khỏi quê hương, từ biệt gia đình, dòng họ và đoạn tuyệt với các tà thần, vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời và phụng thờ Ngài. Abraham lập nhiều bàn thờ suốt hành trình để có thể giữ lòng trung thành với chân thần trong một thế giới đầy rẫy tà thần. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 7, câu 8, chương 13, câu 4, câu 18. Phải đặt mình trong bối cảnh đơn độc, không kinh thánh, không hội thánh, không cộng đồng tín hữu của Abraham, chúng ta mới thấy giữ được lòng trung tín tôn thờ Đức Chúa Trời thiêng liêng vô hình khó như thế nào. Đức Chúa Trời đã từng bước hoàn thành lời hứa của Ngài và dòng dõi Abraham tăng bội tràn ra trong Ai Cập. Sau 400 năm, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se dắt tuyển dân ra khỏi cuộc đời nô lệ và truyền lệnh cho họ ra đi để thờ phụng Đức Chúa Trời. Trên hành trình đến đất hứa, Đức Chúa Trời cũng ban cho tuyển dân giới luật với hai mục tiêu. Trước hết, giới răn được coi là giao ước của Đức Chúa Trời với tuyển dân. Thứ hai là để họ có những chỉ dẫn cụ thể trong cuộc sống, những điều phải giữ và những điều phải tránh, đồng thời biết thờ phượng Chúa theo cách Ngài quy định. Vì lối thờ tà thần của các dân bản địa diễn ra thường xuyên chung quanh họ, có một hấp lực ghê gớm đối với bản chất sa đọa của con người. Từ Mesopotamia có Marduk là thần chủ vùng lưỡng hà, Bên là thần sinh dục. Sang đến Ai Cập có thần bò Apis cũng là thần sinh sản, và tại Canaan phổ biến nhất là thần Ba Anh cũng lại là thần sinh sản với những lễ nghi tế tự vô cùng dâm dật. Vì thế Đức Chúa Trời ban giới luật cho tuyển dân, giới răn đầu tiên lớn nhất quan trọng nhất là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Về sau Đức Chúa Trời đã truyền bảo Giô-suê long trọng cảnh cáo tuyển dân trong một bài giảng từ biệt bảo rằng hãy vững lòng gìn giữ làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh thần chúng nó, chớ biểu ai bắt danh các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lạy trước các thần đó, nhưng phải chiếu mến Chúa Hằng Hữu Đức Chúa Trời các ngươi, y như các ngươi đã làm cho đến ngày nay. Đó là theo Giô-suê chương 23, câu 6 đến câu 8. Sau 38 năm đi trong sa mạc, Môi-se dẫn tuyển dân đến biên cương đất hứa. Đức Chúa Trời cho Môi-se nhìn thấy đất hứa mà không được vào vì một lỗi lầm quá khứ tại Kadê-Barnea khi ông hành động trái ý Chúa và không tôn cao danh Chúa. Đó là theo Dân Số Ký chương thứ 20. Môi-se trao quyền lãnh đạo lại cho Giô-suê tại đồng bằng Mô-áp, rồi đi lên núi Nê-bô và qua đời, được ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34. để lại cho Giô-suê sứ mạng đánh chiếm đất hứa, không chỉ là sứ mạng khó khăn nguy hiểm, có thể tốn nhiều xương máu, nhưng trong một phương diện khác, đây là một sứ mạng trọng đại liên quan đến đại kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sứ mạng của Giô-suê là tiến chiếm Canaan, rồi phân chia đất hứa cho 12 chi tộc Israel để họ có thể định cư lâu dài, chuẩn bị đất hứa làm cái nôi cho đấng cứu thế tương lai. Hoàn tất sứ mạng này, Giô-suê cũng đồng thời để lại gương mẫu của một cuộc đời âm thầm hơn so với cuộc đời Môi-se, nhưng đó lại là một gương mẫu gần gũi hơn cho chúng ta hôm nay. Cuộc đời tận tụy và trung thành của Giô-suê để lại cho chúng ta những bài học đức tin quý giá. Tên Giô-suê hay Giê-hô-sua hay Giê-su có nghĩa là Jehovah là sự cứu rỗi. Ông là người chi tộc Ephraim và là tùy viên của Môi-se. Theo sử gia Do Thái Josephus, trước khi trốn khỏi Ai Cập, Môi-se từng chỉ huy binh đoàn trong cuộc chiến tranh giữa Ai Cập và Ethiopia, và Giô-suê có lẽ cũng đã từng phục vụ trong quân đội Ai Cập, và Môi-se cũng biết, cho nên trong cuộc chiến đánh quân Amalek, Môi-se đã cử Giô-suê thi hành sứ mạng này, được ghi trong Suất Ai Cập chương 17 câu 9. Giô-suê là một trong 12 thám tử được cử vào thám sát đất hứa và là người cùng với Ca-lép chủ trương tiến chiếm. Nhưng rất tiếc, 10 thám tử kia sợ hãi, bàn ra, cho nên việc không thành và tuyển dân đã bị Chúa phạt đi dông dài trong sa mạc trong suốt 38 năm, cho đến khi tất cả thế hệ nổi loạn với Đức Chúa Trời đều ngã chết trong sa mạc, trừ 2 thám tử trung thành là Giô-suê và Ca-lép. Trước khi qua đời, theo lệnh Đức Chúa Trời, Môi-se đã giao quyền lãnh đạo cho Giô-suê tại đồng bằng Mô-áp đối ngang đất hứa. Những câu cuối trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đã ghi lại vô cùng xúc tích cuộc đời con người vĩ đại này. Về sau trong Israel, không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Chúa hằng hữu biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Chúa hằng hữu sai người làm tại trong xứ Ai Cập, trước mặt Pharaoh, các quần thần và cả xứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34, câu 10 đến câu 12. Giô-suê đã tiếp nối sứ mạng lãnh đạo tuyển dân trong bối cảnh đó. Môi-se qua đời, nhưng ảnh hưởng của Môi-se vẫn còn vô cùng sâu đậm và lâu dài, không chỉ trên toàn thể tuyển dân, mà chính là trên sứ mạng và cuộc đời còn lại của Giô-suê. Chúng ta có thể thấy âm hưởng những bài giảng của Môi-se trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký vang vọng trong bài giảng từ biệt của Giô-suê trong sách Giô-suê chương 23-24, dù là đã sau khoảng từ 10 đến 20 năm chinh chiến. Một đại lãnh tụ ra đi đúng vào lúc tuyển dân đứng trước một tình hình nan giải. Một đoàn dân du mục hơn 2 triệu người nam phụ lão ấu đóng trại nơi đồng trống trước một vùng đất có đến 7 dân tộc định cư lâu đời, sống trong những thành bền vững. Đây lại là những dân tộc hiếu chiến và thiện chiến. Trong tình hình đó, hiển nhiên tuyển dân cần có một người lãnh đạo được chuẩn bị chu đáo, một người có thể tiếp nối sứ mạng của một đại lãnh tụ như Môi-se, và hiển nhiên người thay thế Môi-se không bỗng dưng xuất hiện trong một sớm một chiều như trong các câu chuyện thần thoại. Trong giai đoạn lịch sử quan trọng đó của tuyển dân, Đức Chúa Trời đã chỉ định Giô-suê thay thế Môi-se qua đời để lãnh đạo tuyển dân đánh chiếm đất hứa trong một tương quan quân sự rất chênh lệch. Điểm thứ hai chúng ta nói đến là điều kiện cam kết, đó là hình thành nhân cách. Ngày nay, tại làng cổ Bát Tràng gần Hà Nội, bên kia cầu Gia Lâm, hầu hết những người ở trong làng vẫn còn sống bằng nghề gốm cổ truyền. Họ có 4 thứ trong nhà: đất sét, bàn xoay, tay thợ và lò nung. Người thợ tự do và toàn quyền thể hiện ý định của mình vào cục đất sét trên bàn xoay để biến thành cái tô, cái chén hay bình hoa. Chừng nào chưa được đưa vào lò nung, thì dáng hình món hàng còn có thể thay đổi. Nhưng sau khi đã nung, thì mọi sự đã an bài, món hàng mang dáng hình nhất định, vĩnh viễn, với một số phận muôn đời là cái chén ăn cơm, tách trà hay bình hoa. món đồ gốm nào cũng có hai giai đoạn, trước khi nung và sau khi nung. Từ trong ý định của người thợ, một tảng đất sét nhỏ hay lớn tùy kích thước món hàng sẽ được lấy ra từ đống đất lớn, được đặt trên bàn xoay, và từ đó bàn tay người thợ bắt đầu làm việc, làm cho tảng đất sét từ dáng hình thô thiển dần dần biến thành dáng hình mới, trang nhã, xinh đẹp hơn hình dáng cục mịch trước đây. Như vậy, trước tiên, tảng đất sét phải được chọn. Đống đất còn lại chưa được chọn, sẽ cứ nằm đó. Giô-suê đã được lãnh tụ Môi-se chọn làm người hầu cận từ khi còn rất trẻ. Nhiều người thành công hôm nay thường là những người đã được một nhân vật quan trọng nào đó chọn từ thuở hàn vi. Các trường đại học nổi tiếng chọn các học sinh giỏi từ các trường trung học theo một tiêu chuẩn khá cao. Không được một đại học lớn lựa chọn là một nỗi thất vọng cho nhiều học sinh tốt nghiệp trung học. Điều kiện tiên quyết để có một tương lai sáng lạn là phải được một trường tốt chọn, và chúng ta chấp nhận sự chọn lựa đó, thỏa đáp mọi điều kiện của trường để có thể được dạy dỗ, đào tạo thành một con người hữu dụng. Tuy nhiên, nếu không được chọn, như hầu hết những trường hợp còn lại, thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải tự chọn. Điều chúng ta chọn, con đường chúng ta chọn hiển nhiên góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách chúng ta. Là con cái Chúa thật, chúng ta tin rằng mình đã được Chúa chọn, không phải mới đây, nhưng từ trước khi sáng thế, như trong Ê-phê-sô chương 1, câu 4, Sứ đồ Phao-lô đã ghi như vậy. Chúa chọn để có thể nhào nặn chúng ta trên bàn xoay của Ngài. Đôi khi chóng mặt, nhưng nếu cứ tiếp tục phó mình vào hai bàn tay khéo léo của Chúa, không lâu chúng ta sẽ trở nên chiếc bình quý trọng. Có lẽ các tôi tớ Chúa hay những người lãnh đạo trong hội thánh đã chọn một thiếu niên, một thanh niên nào đó để giúp đỡ, để trang bị, để huấn luyện. Chúng ta đang làm một công việc quan trọng. Người chúng ta chọn để trang bị có thể sẽ trở thành người tiếp nối chúng ta, như Giô-suê tiếp nối Môi-se. Điều kiện thứ nhất là được chọn. Điều kiện thứ hai là được ở gần. Môi-se đã chọn Giô-suê làm người hầu cận trẻ, và trong suốt 40 năm sau đó, Giô-suê không rời Môi-se. Chỉ có một mình Giô-suê được ở với Môi-se trong lều hội kiến khi Môi-se hầu chuyện Đức Chúa Trời, được ghi trong suốt Ai Cập chương 33 câu 11. Chỉ có một mình Giô-suê được lên đỉnh núi Sinai khi Môi-se lên nhận bảng luật pháp, theo suốt Ai Cập chương 24 câu 12 đến câu 14. Môi-se đã cử Giô-suê đi đánh quân Amalek, theo suốt Ai Cập chương 17 câu 8 đến câu 16. Môi-se cử Giô-suê là một trong 12 thám tử vào trinh sát Canaan. Giô-suê được ở gần Môi-se, được tham dự vào tất cả những biến cố và kinh nghiệm quan trọng đã giúp nhào nặn, hình thành và chuẩn bị Giô-suê cho chức vụ lãnh đạo tương lai. Trong thời các quan xét, Sa-muên được mẹ gửi vào trong đền thờ để tập tành phục vụ Chúa và hầu hạ thầy tế lễ Hê-li. Về sau, Sa-muên không những tiếp nối chức vụ tế lễ của Hê-li mà còn là tiên tri và quan xét cho cả nước. Khi Chúa Giê-xu chọn 12 môn đồ, thì Ngài để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, được ghi trong Phúc âm Mác chương 3 câu 14. Như vậy, ở gần Chúa, ở trên bàn xoay của Chúa là điều kiện thiết yếu để hình thành nhân cách Chúa có thể sử dụng. Những người tin Chúa, thậm chí những người ở trong chức vụ hầu việc Chúa, mà sống xa cách Chúa, như người con cả trong Luca chương 15, khó lòng có một nhân cách hữu dụng cho Chúa. Cái nên hay hư của một người lãnh đạo trong hội thánh, phần nhiều không phải là vấn đề tài năng, nhưng là đức tin và nhân cách. Giô-suê sống gần Môi-se là một người khiêm hòa hơn hết mọi người khác trong thế gian, được xác nhận trong Dân Số Ký chương 12 câu 13. Môi-se vĩ đại không phải vì học thức hay tài năng, dù Môi-se có những điều đó, nhưng vì Môi-se đã được Chúa đưa đến chỗ tan vỡ. Chúa đã bóp nát những cứng cỏi trong Môi-se bằng nắng cháy và cát nóng sa mạc, không phải trong vài năm, nhưng trong 40 năm. Con người Môi-se sở dĩ trở nên kiên nhẫn, nhịn nhục và chịu đựng là vì đã được Chúa dần sàng. Cho nên về sau, trong chức vụ lãnh đạo, ông đã có thể chịu đựng những kẻ phản loạn, chịu đựng đoàn dân cứng cổ, chịu đựng cả những người thân ganh ghét. Bao nhiêu lần Môi-se đã thành khẩn cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ phản nghịch, những người chống đối công kích ông. Đó là theo Dân số ký chương 12, chương 14 câu 14 đến câu 19, chương 16 câu 20 đến câu 22. Bây giờ đến Giô-suê, 40 năm sống cận kề gắn bó với Môi-se, một lãnh tụ với một nhân cách khiêm hòa như thế, làm sao Giô-suê không được ảnh hưởng? Giô-suê giống như chiếc bình gốm đã đưa vào lò nung và đã mang lấy một dáng hình vĩnh viễn. Khi thay thế Môi-se lãnh đạo tuyển dân, Giô-suê đã trở thành người của Đức Chúa Trời và chính Ngài đã xác nhận điều đó khi hiện ra với Giô-suê, khích lệ, bảo đảm, căn dặn Giô-suê. Theo Giô-suê chương 1 câu 1 đến câu 9. Trong số những lời căn dặn đó, hầu hết chúng ta đã thuộc lòng Giô-suê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, và như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúng ta tin rằng, từ khi Môi-se qua đời và trong suốt những năm chinh chiến, Giô-suê đã làm đúng lời căn dặn trên. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ đi đến một bậc thang cao nhất là khi Giô-suê quyết định đưa ra cho tuyển dân lời khuyên cam kết trung tín, trung thành, tôn thờ Đức Chúa Trời. Sách Giô-suê chương 24, câu 14 đến câu 15 ghi như sau. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Chúa hằng hữu và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại Ai Cập, phải phục sự Chúa hằng hữu. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Chúa hằng hữu, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.